Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn tác giả của bài suy niệm Đàn Thánh Giá tối thứ Sáu tuần Thánh năm 2017. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuộc phần kết của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicodemo về ý nghĩa của việc sinh lại bởi ơn trên. Trong đoạn văn này, Đức Giêsu mặc khải cho ông Nicodemo biết sự cần thiết phải tin vào Người. Đức Giêsu khẳng định: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Lời này gợi lại cho chúng ta câu chuyện của tổ phụ Abraham. Ông được lệnh đem đứa con một yêu dấu là Isaac dâng làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Trong khi Thiên Chúa miễn cho Abraham không phải sát tế con của mình bằng cách ban cho ông một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, thì chính người con của Thiên Chúa, trên Thiên Chúa, đã hoàn thành hiến lễ trên đồi Can-vê để con người được cứu độ. Đây rõ ràng là dấu chỉ mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian. Thiên Chúa yêu thương con người cách lạ lùng đến vậy, nhưng chúng ta cũng phải góp phần của mình. Thiên Chúa không cung cấp ơn cứu độ mà không cần chúng ta, hoặc ngược lại với ý muốn của chúng ta. Như Thánh Augustino có nói: Thiên Chúa dựng nên con người, không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Ơn cứu độ đã được Đức Giêsu thực thi trên thế gian, nhưng ai không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì sẽ không thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giêsu sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối để minh họa cho chọn lựa tin hay không tin vào Người. Bất cứ ai tin vào Đức Giêsu thì sống theo sự thật và đến cùng ánh sáng. Trái lại, kẻ chuộng bóng tối, nghĩa là từ chối đón nhận ánh sáng và từ chối tin vào Đức Giêsu, là kẻ làm điều xấu xa và bị lên án. Thế nhưng, Đức Giêsu cho chúng ta thấy một thực trạng đáng buồn. đó là người ta chuộng bóng tối và ghét ánh sáng. Thưa quý vị và các bạn, Đức Giêsu là ánh sáng đến trong thế gian. Sự xuất hiện của người đặt nhân loại trước một vụ kiện lớn, giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi người chúng ta cần lựa chọn đứng về phía nào trong vụ kiện này, đến cùng ánh sáng, hay yêu thích bóng tối, tin vào Đức Giêsu hay khước từ người. Tùy theo cách đáp trả của chúng ta, đón nhận hay khước từ ánh sáng, mà chúng ta có sự sống hay bị hư mất. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và soi chiếu mọi người. Xin soi sáng và mở rộng lòng con, để con nhận ra đâu là ánh sáng đích thực của Chúa, và can đảm chọn sống theo Chúa suốt cuộc đời con. Amen.
Thế giới đang chìm dần, chìm dần trong bao lỗi tội, bóng tôi đang phủ dày ngày dài cô đơn giá băng. Chiến tranh mang hờn căng làm cho bao người xa cách. Hãy thắp cho lòng người ngọn đèn Giêsu ấm nồng, phá tan đi lạnh lùng để cùng chia nhau nỗi đau. Hãy xua đi màn đêm làm ta không sống êm đềm. Có Giêsu là đèn, ngọn đèn tin mừng chân lý, để dám đưa ai lạc đường trở về với nguồn ánh sáng. Có Giêsu là đèn, đời vui thôi hết ưu phiền.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha diễn giải về lòng thương xót của Chúa. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 23 tháng 4 vừa qua, cũng là Chủ nhật áo trắng, Đức Thánh Cha Francisco diễn giải về lòng thương xót của Chúa và lễ kính lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha ngỏ lời với hơn 20.000 tín hữu hiện diện rằng, mỗi Chủ nhật chúng ta tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng trong mùa này sau lễ phục sinh, Chúa Nhật có một ý nghĩa càng rạng ngời hơn. Trong truyền thống của giáo hội, Chúa Nhật này được gọi là In Anbis, thành ngữ này muốn nhắc lại nghi thức mà những người đã chịu phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh thi hành. Mỗi người nhận được một áo trắng Anba để chỉ phẩm giá mới của con cái Thiên Chúa. Chúa Nhật hôm nay cũng vậy, các tân tòng nhận được một chiếc áo trắng nhỏ tượng trưng, trong khi những người lớn thì mặc áo trắng lớn của mình. Áo này, xưa kia được mặc trong một tuần lễ cho đến Chúa Nhật In Anbis, tức là Chúa Nhật sau lễ phục sinh, khi họ cởi áo này và các tân tòng bắt đầu đời sống mới trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Trong năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quy định rằng, Chúa Nhật này được dâng kính lòng Chúa thương xót. Thật là một trực giác rất đẹp. Năm Thánh đặc biệt lòng thương xót cũng mới kết thúc cách đây vài tháng, và Chúa Nhật này mời gọi chúng ta mạnh mẽ lấy lại ơn Thánh xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay là một trình thuật cuộc hiện ra của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ họp nhau trong nhà tiệc lỵ. Thánh Gioan kể rằng, Chúa Giêsu sau khi chào các môn đệ, Ngài nói với họ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói rồi, Ngài thổi hơi vào họ và nói thêm, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Đó là ý nghĩa của lòng thương xót được trình bày trong ngày Chúa Giêsu sống lại như ơn tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu đã thông truyền cho giáo hội của Ngài như nghĩa vụ đầu tiên, chính sứ mạng của Ngài là mang đến cho tất cả mọi người sự loan báo cụ thể về ơn tha thứ. Dấu chỉ hữu hình này về lòng thương xót của Chúa mang theo an bình trong tâm hồn và niềm vui được tái gặp gỡ với Chúa. Lòng thương xót dưới ánh sáng phục sinh tỏ cho thấy được nhận thức như một hình thức ý thức thực sự về mầu nhiệm chúng ta đang sống. Chúng ta biết rằng, ta nhận biết qua nhiều hình thức, qua các giác quan, qua trực giác, lý trí và những cách khác. Đúng thế, ta cũng có thể nhận biết qua kinh nghiệm về lòng thương xót nữa. Lòng thương xót mở cửa tâm trí để hiểu rõ hơn mầu nhiệm Thiên Chúa và cuộc sống bản thân chúng ta. Lòng thương xót giúp hiểu rằng bạo lực, oán hận, trả thù không có ý nghĩa gì, và nạn nhân đầu tiên chính là người sống những tâm tình ấy vì họ bị mất phẩm giá của mình. Lòng thương xót cũng mở cửa tâm hồn và giúp biểu lộ sự gần gũi, nhất là với những người lẻ loi và bị gạt ra ngoài lẻ, vì làm cho họ cảm thấy là anh chị em của nhau và là con của một cha duy nhất. Lòng thương xót giúp nhận ra những người cần an ủi và làm cho ta tìm được những lời nói thích hợp để ủi an họ. Lòng thương xót sưởi ấm tâm hồn và làm cho nó nhạy cảm đối với những nhu cầu của anh chị em qua sự chia sẻ và tham gia. Tóm lại, lòng thương xót kêu gọi mọi người trở thành dụng cụ của công lý, hòa giải và hòa bình. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, lòng thương xót chính là chìa khóa chủ yếu trong đời sống đức tin và là hình thức cụ thể, qua đó chúng ta mang lại sự cụ thể hữu hình cho sự sống lại của Chúa Giêsu. Tin New York, Hoa Kỳ. Sứ thần Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lên án việc sử dụng tên của Thiên Chúa để thực hiện các hành vi khủng bố. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Benedito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc một bài tham luận trong cuộc tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng giám mục Oza nói rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và các vụ đánh bom khủng bố vào Chủ nhật lễ lá ở Ai Cập đã đẩy một phần của Trung Đông xuống mức thấp hơn nữa của sự man rợ, bằng cách tấn công chính nền tảng của nhân phẩm và nhân quyền. Ngài nói rằng, an ninh của Liban và các nước láng giềng đang bị đe dọa bởi các nhóm vũ trang gây nguy cơ cho khả năng cai trị của khu vực. Tòa Thánh nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine do hai bên thương thảo. Tòa Thánh cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng mạnh mẽ chống lại việc sử dụng khủng bố trong khu vực và kiểm soát những người theo mình, vốn đang cho rằng Thiên Chúa đứng đằng sau sự thống trị bằng khủng bố của họ. Đức Tổng giám mục Oza kêu gọi các nhà cung cấp vũ khí hành động phù hợp với các chuẩn mực đã được quốc tế thỏa thuận, kẻo các vũ khí này bị sử dụng để sát hại người vô tội và phá hủy cơ sở hạ tầng chủ yếu. Ngài nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Ai Cập vào cuối tháng 4 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và gặp gỡ như một đối cực chống lại bạo lực và hận thù. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng y Tagle khẳng định, lễ phục sinh là niềm hy vọng và là những khoảng không gian của Thiên Chúa. Đối với các Kitô hữu, Chúa Giêsu phục sinh trao ban hy vọng và sự chắc chắn rằng công lý, lòng thương xót và tình yêu mạnh hơn cái ác và sự chết. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, đã khẳng định như trên trong bài giảng lễ Chúa Nhật phục sinh tại nhà thờ chính tòa Manila hôm 16 tháng 4 vừa qua. Suy niệm về trình thuật tin mừng phục sinh, Đức Hồng y Tagle nói rằng, những người lính canh mộ đã bị hối lộ để truyền bá sự dối trá rằng thi thể Chúa Giêsu đã bị các môn đệ đánh cắp. Phương cách hành động này, buồn thay, vẫn còn tiếp tục trong thời đại của chúng ta. Niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu bị chối bỏ bằng sự xuất hiện của những an toàn và hy vọng mà có thể mua bằng tiền. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Manila lưu ý rằng, điều này sẽ chỉ dẫn đến sự hám lợi, tham nhũng, thao túng và thất vọng sâu xa hơn mà thôi, đồng thời gây ra cái chết cho người khác, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Rồi Đức Hồng Y nhấn mạnh, dịp lễ phục sinh này, một lần nữa, chúng ta tuyên xưng rằng không có tiền bạc, quyền lực hay danh dự nào có thể làm chúng ta chối bỏ việc Chúa Giê-xu đã phục sinh và người chính là nguồn hy vọng của chúng ta. Ngắm nhìn lễ phục sinh từ một góc độ khác, Đức Hồng Y Tạc Lê chia sẻ tiếp rằng, sự phục sinh trình bày cho chúng ta ngôi mộ trống hay là không gian của Thiên Chúa để loan truyền ánh sáng và sự sống, để thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Và Đức Hồng Y kết luận, cuộc sống hàng ngày cho ta rất nhiều những khoảng không gian trong gia đình, khu xóm, phường xã, trường học, trên các phương tiện giao thông, nơi phố chợ, văn phòng, qua điện thoại di động, phương tiện truyền thông xã hội, cũng như trong tâm trí, cảm xúc và lương tâm chúng ta. Hãy để Chúa Giê-xu phục sinh dẹp bỏ sự chết ra khỏi những khoảng không này và lấp đầy chúng bằng ánh sáng, tình yêu và sứ vụ của chúng ta. Tin Abuja, Nigeria. Một linh mục dòng tên bị bắt cóc ở miền nam Nigeria. Cha Samuel Ogunekbe, dòng tên 50 tuổi, bị bắt cóc hôm 18 tháng 4 vừa qua trên đường từ thành phố Benin đến Onitsha. Theo tin của tờ báo La Croix, cha Ogunekbe đang đi đến nơi giảng tĩnh tâm, cách trung tâm tĩnh tâm nơi cha điều hành và sống với ba tu sĩ dòng tên khác 150 cây số. Chiếc xe của cha được cảnh sát tìm thấy khi họ tìm cha. Cha Rigobert Kunju Musenge, tổng thư ký dòng tên vùng châu Phi và Madagascar, cũng cho biết là có hai người khác bị bắt cóc cùng với cha Ogunekbe. Và theo cha, đây là lần đầu tiên một linh mục dòng tên là nạn nhân của vụ bắt cóc ở trong vùng này. Cha không nghĩ là cha Ogunekbe bị bắt cóc vì là linh mục. Năm 2016, một số linh mục công giáo bị bắt cóc tại các vùng khác nhau ở Nigeria, đặc biệt là ở khu vực phía nam. Cha Sylvester Onmoke, chủ tịch hội linh mục giáo phận của Nigeria, đã mô tả làn sóng bắt cóc các linh mục và tu sĩ gần đây như một cuộc tấn công vào giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn tác giả các bài suy luận đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm 2017 do Công Dân trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, tối thứ sáu tuần thánh vừa qua, ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại đấu trường Colosseo. Người soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá năm nay là nữ giáo sư người Pháp Anne Maria Pelletier, một chuyên viên thánh kinh. Trong mục thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn bà dành cho phóng viên Tiziana Cabici của chương trình Ý ngữ Đài Vatican. Trước hết, chia sẻ về cảm tưởng khi được Đức Thánh Cha Francisco mời viết các bài suy niệm buổi đi đàng thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm nay. Nữ giáo sư Pelletier nói rằng, tôi đã rất ngạc nhiên và bị lạc hướng, và tự hỏi tại sao mình lại phải viết các lời được đọc trong một lúc quan trọng như thế trong phụng vụ của giáo hội. Ban đầu tôi hơi hoảng hốt bởi tư tưởng phải dùng các lời của mình để diễn tả mầu nhiệm thập giá, điều mà Chúa Kitô định nghĩa là giờ của Ngài, nghĩa là thực tại có thể cảm nhận nhất, định đoạt nhất, và dùng các lời ấy nhân danh giáo hội, công giáo, làm sao để từng người có thể nhận ra họ trong đó. Rồi tâm tình đầu tiên này biến thành một niềm vui lớn với tư tưởng là năm nay một phụ nữ lên tiếng trong các suy niệm của đường thánh giá tại Colosseo. Tôi đã lập tức trực giác rằng đây là một dịp lớn cho các phụ nữ, nhưng cũng là cho giáo hội. Nói cho cùng, một biến cố khá tự nhiên nếu ta nghĩ rằng trong các đoạn tin mừng về cuộc khổ nạn có các phụ nữ, và còn hơn thế nữa, nhất là các phụ nữ ở lại dưới chân thập giá, và trong lúc phục sinh, ngay từ ban đầu, lại cũng có các phụ nữ. Như vậy, tất cả các biến cố này đều gắn liền một cách mật thiết với sự hiện diện của nữ giới, và đối với tôi, xem ra là điều tự nhiên tiếng nói của một phụ nữ có thể diễn giải suy niệm của giáo hội trong buổi đi đàng thánh giá này. Khi được hỏi đâu là các đề tài mình muốn khai triển trong buổi đi đàng thánh giá quan trọng ấy, bà Pelletier cho biết, tôi đã không nghĩ tới điều tôi muốn nói hay điều tôi đã muốn thông truyền. Tư tưởng của tôi đã là ở trên con đường này, tìm bước theo Chúa Giêsu lên đồi Golgotha. Đây là một chiều kích tư tưởng của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta. Vì thế tôi đã tìm một thái độ lắng nghe và thinh lặng để đi tới một mâu thuẫn ngoại thường cho chính tôi và cho người khác. Mâu thuẫn được hiện thực trong giờ của cuộc khổ nạn, điều mà Thánh Kinh định nghĩa là giờ chưa từng được nghe của Thiên Chúa, và nó đụng chạm một cách mạnh mẽ và sâu xa toàn bộ hoạt động của thế giới hiện đại của chúng ta. Trả lời cho câu hỏi, 14 chặng đường thánh giá là các chặng truyền thống. Vì sao bà lại có lựa chọn này, thì nữ Pelletier cho biết. Tôi đã đi từ sự kiện đường thánh giá có các quy chiếu khác nhau và không có một lược đồ bắt buộc nào, và tôi đã chọn các lúc đối với tôi, xem ra chúng đặc biệt có ý nghĩa. Vì thế, tôi đã quyết định đưa vào cả biến cố Phêrô chối Chúa và cảnh quan Phi-la-tô sau khi hội ý với quyền bính Do Thái cũng tuyên bố Đức Kitô phải bị đóng đanh. Đối với tôi, thật rất là quan trọng muốn nhớ lại trong trạng huống này, rằng người Do Thái và người ngoại giáo đồng lõa với nhau trong việc kết án tử Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng, trong dòng lịch sử, các Kitô hữu đã bị cám dỗ gán trách nhiệm liên quan tới cái chết của Chúa Kitô cho dân Do Thái. Tuy nhiên, các văn bản như đã được viết ra, giúp chúng ta hiểu rằng, thật ra, chúng ta đang đứng trước một thảm kịch tinh thần khổng lồ. Trong đó, người Do Thái và người ngoại giáo hiệp nhất trong cùng một việc khước từ Chúa Kitô, trong cùng bạo lực đưa tới việc kết án từ Ngài. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng, trong chặng trong đó Chúa Giêsu bị lăng nhục, chế nhạo và khiêu khích bởi các tư tế và lính tráng, thách đố, hãy tự cứu lấy mình ở trong con tim của tất cả mọi người, bao gồm cả các Kitô hữu nữa. Chúa Kitô, Đấng đã cứu thoát tất cả mọi người nam nữ trong sự tuyệt vọng và trong bệnh tật của họ, trong lúc này không biểu lộ quyền năng của Ngài và tất cả các hình ảnh liên quan tới sự toàn quyền của Thiên Chúa, sụp đổ trong lúc của cuộc khổ nạn. Tất cả mọi dấu chỉ bị đảo lộn. Điều chúng ta gọi là quyền lực được vén mở hiện diện trong sự yếu đuối tột cùng, trong sự bất lực của Chúa Kitô bị đóng đanh vào thập giá. Vì vậy, đối với tôi xem ra quan trọng dừng lại trên lúc này của cuộc khổ nạn và mời gọi suy gẫm nó. Nói về nguồn hứng khởi giúp mình viết các bài suy niệm đàng thánh giá, nữ giáo sư Pelletier chia sẻ như sau. Một cách nền tảng, chúng lấy hứng từ kinh nghiệm tín hữu của tôi, từ kinh nghiệm của cuộc chiến đấu của đức tin. Bởi vì khi chúng ta đứng trước, như trong trường hợp của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đứng trước tư tưởng tuyệt đối này của Thiên Chúa, mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy lạc lõng và khó bước vào cái luận lý của Thánh Kinh, của cái đã phải như thế. Đây đã là sự quen thuộc của tôi với cái luận lý đó, được miêu tả trong bài Thánh Thi mà chúng ta tìm thấy trong thư gửi tín hữu Philippe, một trong các văn bản tôi ưa thích. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Văn bản này đã giúp tôi bước vào lắng nghe các biến cố của đường thánh giá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của nữ giáo sư Anne-Marie Pelletier tác giả các bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ sáu tuần thánh 14 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài trả lời phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Đức tin Kitô nảy sinh từ ngày lễ phục sinh. Là Kitô hữu có nghĩa là khởi hành từ tình yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư ngày 19 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa năm câu đầu chương 15 thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, nói về sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, dưới ánh sáng lễ phục sinh mà chúng ta đã cử hành trong phụng vụ, trong lộ trình giáo lý về niềm hy vọng Kitô, tôi muốn nói về Chúa Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta, như Thánh Phaolô trình bày trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thánh Tông Đồ muốn giải quyết một vấn đề, chắc chắn là trọng tâm các thảo luận trong cộng đoàn Corinto. Sự sống lại là đề tài sau cùng, nhưng theo trật tự quan trọng, lại là đề tài đầu tiên, vì tất cả đều dựa trên giả thiết này. Khi nói với các Kitô hữu, thánh nhân khởi hành từ một dữ kiện không thể chối cãi được. Nó không phải là kết quả suy tư của một người khôn ngoan, nhưng là một sự kiện đơn thuần đã can thiệp vào cuộc sống của vài người. Đức Thánh Cha khẳng định như sau, Kitô giáo nảy sinh từ đó. Nó không phải là một ý thức hệ, nó không phải là một hệ thống triết lý, nhưng là một con đường. Lòng tin khởi hành từ một biến cố, được các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu làm chứng. Thánh Phaolô tóm tắt nó như thế này. Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, đã được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại, và hiện ra với Phêrô và nhóm 12. Đây là sự kiện. Ngài đã chết, đã bị mai táng, đã sống lại. Đã hiện ra. Nghĩa là Chúa Giêsu sống. Đây là hạt nhân của sứ điệp Kitô. Khi loan báo biến cố này là nhân tố chính của đức tin, Phaolô nhấn mạnh trên yếu tố cuối cùng của mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là của sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại. Thật thế, nếu tất cả đã kết thúc với cái chết, nơi Ngài, chúng ta sẽ có một thí dụ của sự tận hiến tột cùng, nhưng điều này không thể sinh ra niềm tin của chúng ta. Ngài đã là một anh hùng. Không, Ngài đã chết, nhưng đã sống lại. Bởi vì đức tin nảy sinh từ sự phục sinh. Chấp nhận rằng, Chúa Kitô đã chết, và chết trên thập giá. Không phải là một hành động của lòng tin, nó là một sự kiện lịch sử. Trái lại tin rằng, Ngài đã sống lại là hành động của lòng tin. Niềm tin của chúng ta nảy sinh sáng ngày lễ phục sinh. Thánh Phaolô đã liệt kê một danh sách các người đã được Chúa Giêsu hiện ra. Ở đây, chúng ta có một tổng kết của tất cả các trình thuật phục sinh và tất cả những người đã bước vào cuộc tiếp xúc với đấng phục sinh. Đứng đầu danh sách là Kê-pha, tức là Phê-rô và nhóm 12, rồi tới 500 anh em mà nhiều người còn có thể làm chứng, rồi đến Gia-cô-bê. Đứng chót trong danh sách như là kẻ bất xứng nhất là chính Phao-lô, ngài nói về mình như một bào thai bị phá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phao-lô dùng kiểu diễn tả này, bởi vì lịch sử cá nhân của ngài thật là thê thảm. Ngài đã không phải là một chú bé giúp lễ nhé. Ngài đã là một người bách hại giáo hội, kiêu căng vì các sắc tín riêng của mình. Thánh nhân cảm thấy mình là một người thành đạt, với một tư tưởng rất trong sáng, về cuộc sống, với các bổn phận của ngài. Nhưng trong khung cảnh toàn vẹn đó, tất cả đã toàn vẹn nơi Phao-lô. Ngài biết tất cả, trong khung cảnh hoàn thiện đó của cuộc sống. Một ngày kia xảy ra điều tuyệt đối, không thể thấy trước được. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu phục sinh, trên đường đến thành Damasco. Ở đó, đã không chỉ có một người ngã xuống đất, đã có một người bị túm lấy bởi một biến cố đảo lộn ý nghĩa của cuộc sống. Và kẻ bách hại trở thành tông đồ. Tại sao? Bởi vì tôi đã trông thấy Chúa Giê-xu sống. Tôi đã trông thấy Chúa Giê-xu Kitô phục sinh. Đây là nền tảng đức tin của Phao-lô, cũng như của các tông đồ khác, cũng như của giáo hội, cũng như đức tin của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa Kitô giáo như sau. Thật đẹp biết bao nhiêu nghĩ rằng, Kitô giáo một cách nòng cốt là điều này. Nó không phải là việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, một cuộc tìm kiếm không chắc chắn, cho bằng là việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Chúa Giê-xu đã cầm lấy chúng ta, đã tóm lấy chúng ta, đã chinh phục chúng ta, để không bỏ chúng ta ra nữa. Kitô giáo là ơn thánh, là sự kinh ngạc, và vì lý do đó, nó giả thiết một con tim có khả năng kinh ngạc. Một con tim đóng kín, một con tim duy lý trí, không có khả năng kinh ngạc. Nó không thể hiểu được Kitô giáo là gì. Bởi vì, Kitô giáo là ơn thánh, và ơn thánh chỉ có thể được nhận thức. Còn hơn thế nữa, nó gặp gỡ trong sự kinh ngạc của cuộc gặp gỡ. Và khi đó, cả khi chúng ta tội lỗi, tất cả chúng ta đều tội lỗi. Nếu các ý hướng sự thiện của chúng ta đã chỉ ở trên giấy tờ, hay nếu khi nhìn vào cuộc sống, chúng ta nhận ra đã có biết bao nhiêu thất bại. Vào sáng ngày phục sinh, chúng ta có thể làm như những người tin mừng nói đến. Đi ra mộ Chúa Kitô, trông thấy phiến đá bị lật đổ, và nghĩ rằng Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi, cho tất cả chúng ta, một tương lai không chờ đợi. Đi tới mộ của chúng ta, tất cả chúng ta đều có một cái mộ nhỏ bên trong. Đi đến đó và trông thấy Thiên Chúa, có khả năng sống lại từ đó như thế nào? Ở đây, có hạnh phúc, ở đây có niềm vui và sự sống. Nơi tất cả chúng ta đã nghĩ, chỉ có sự buồn rầu, thất bại, và bóng tối. Thiên Chúa làm cho các cây hoa của Ngài lớn lên. Giữa các hòn đá khô cằn nhất. Là Kitô hữu, có nghĩa là không khởi hành từ cái chết, nhưng từ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là đấng đã chiến thắng kẻ thù dữ dằn nhất của chúng ta. Thiên Chúa vĩ đại hơn hư vô, và chỉ cần một ngọn nến để chiến thắng đêm tối nhất của các đêm đen. Thánh Phao-lô kêu lên, bằng cách làm vang vọng lời các ngôn sứ. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Trong các ngày này của lễ phục sinh, chúng ta hãy đem tiếng kêu này trong tim. Và nếu người ta có nói tại sao, chúng ta trao ban nụ cười và sự chia sẻ kiên nhẫn, thì khi đó chúng ta sẽ có thể trả lời rằng Chúa Giêsu vẫn còn đây, Ngài tiếp tục sống giữa chúng ta, rằng Ngài ở đây tại quảng trường này với chúng ta, Ngài sống và đã phục sinh. Kế đó, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ phục sinh và chào nhiều đoàn hành hương. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các học sinh sinh viên đến từ Pháp và Thụy Sĩ. Ngài cầu mong Chúa phục sinh, gia tăng đức tin cho mọi người và tình yêu của Chúa giúp chiến thắng tội lỗi và cái chết nơi từng người, để có thể tươi vui, làm chứng cho niềm hy vọng, nảy sinh từ ngôi mộ mở ra sáng ngày lễ phục sinh. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt các tân phó tế trưởng Ireland cùng với thân nhân và bạn bè. Ngài cũng chào các nhóm hành hương của Tổng giáo phận Mouchen, Freising, do Đức Hồng Y Reinhard Marx và các giám mục phụ tá hướng dẫn, cũng như các đại chúng sinh Áo, do Đức cha Anton Leichfried hướng dẫn. Ngài cầu chúc họ đem niềm vui phục sinh tới với những người khác và làm chứng cho cuộc sống không phai tàn. Chào các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Đức Thánh Cha xin họ để cho sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô biến đổi soi sáng, giúp họ làm chứng cho cuộc sống mạnh hơn tội lỗi và cái chết. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài khích lệ họ đi đến với các anh chị em khác với niềm vui và hy vọng trong tim để loan báo Chúa Kitô đã phục sinh và hiện diện giữa chúng ta. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục giáo phận Mantova do Đức cha Marco Busca hướng dẫn hành hương Roma cùng với các thân nhân và bạn bè. Đức Thánh Cha cũng chào các nữ tu thuộc nhiều dòng khác nhau đang tham dự cuộc hội của Liên hiệp các bề trên tổng quyền Italia. Tín hữu Marigliano kỷ niệm 80 năm độ triều thiên cho ảnh Đức Mẹ Hy Vọng. Đức Thánh Cha cầu mong đây là dịp giúp mọi người canh tân lòng gắn bó với Chúa và các giáo huấn của Chúa. Chào các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ tuyên xưng đức tin thuộc giáo phận Milano và Cremona. Đức Thánh Cha chúc họ sống tràn đầy sứ điệp phục sinh và làm chứng cho hòa bình của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài chúc các người đau yếu biết liên lỉ nhìn lên Chúa Kitô phục sinh. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết ý thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về câu chuyện khó thật của một cô gái nghèo đã để dành tiền trong 6 năm trời để chỉ mua một quyển sách mà cô hết lòng mong muốn. Nhưng khi cô đã dành dụm được đủ tiền, thì cô không thể mua được quyển sách đó trong vùng cô ở. Cô đã phải đi bộ hơn 40 cây số bằng chân không để tới thị trấn gần nhất để mua quyển sách đặc biệt đó. Tên cô gái đó là Mary Jones. Cô sinh ngày 16 tháng 12 năm 1784 trong một gia đình rất nghèo tại một ngôi làng nhỏ thuộc xứ Wales, nước Anh. Vào thời đó thì người xứ Wales không nói tiếng Anh, họ có ngôn ngữ riêng của mình. Quyển sách đặc biệt mà cô Mary hết lòng muốn mua được viết bằng ngôn ngữ xứ Wales. Để có quyển sách này, ngay từ lúc 9 tuổi, cô đã làm rất nhiều công việc khác nhau để dành dụm tiền. Một vài đồng chỗ này, một vài đồng chỗ nọ, và cuối cùng, vào năm cô được 15 tuổi, thì cô đã có đủ tiền để mua quyển sách đặc biệt đó. Vào một ngày của năm 1800, cô Mary đã bắt đầu hành trình dài đi bộ bằng chân không để đến thị trấn Ba La để mua quyển sách mà cô hết lòng mong ước. Vì nghèo và cũng vì muốn để dành tiền mua quyển sách đặc biệt trên, nên cô không muốn xài tiền vào việc mua sắm giày dép hay bất cứ một bộ đồ mới nào. Quyển sách mà cô muốn mua quan trọng hơn tất cả những thứ đó. Cô Mary đã đi bộ 40 cây số, băng qua thung lũng, dọc theo các con suối để tìm cho được người bán sách tên là Thomas Chalmers. Khi Mary đến được thị trấn Ba La và tìm được người bán sách, thì cô rất mệt và đói. Nhưng đau đớn hơn là quyển sách cô muốn mua đã không còn. Tất cả đã bán hết, phải chờ cho đợt xuất bản tiếp theo. Cô Mary vô cùng thất vọng và đau khổ. Nhưng người bán sách, ông Thomas Chalmers, là một người tốt bụng. Ông ta hiểu được câu chuyện của cô Mary. Ông đã lấy quyển sách duy nhất để dành cho bộ sưu tập của gia đình ông để bán lại cho cô Mary. Lòng cô Mary vui không kể xiết. Quyển sách đó chính là quyển sách kinh thánh của người Công giáo chúng ta. Đây là quyển kinh thánh đặc biệt vì được viết bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, ngôn ngữ xứ Wales. Ngày nay, mọi người trên thế giới có thể đọc được quyển sách kinh thánh bằng chính ngôn ngữ của mình, một phần quan trọng là nhờ cô Mary. Thật vậy, ông Thomas Chalmers, người bán sách, đã bị đánh động rất nhiều về câu chuyện của cô Mary. Ông đã ngạc nhiên vì có rất nhiều người trên thế giới rất muốn đọc kinh thánh bằng ngôn ngữ của mình như cô Mary. Và ông đã thảo luận điều này với những người làm việc với ông, rồi mọi người kết hợp với nhau để thành lập Hiệp hội Kinh Thánh. Ngày nay, Hiệp hội Kinh Thánh đã phát triển thành một hiệp hội rất lớn trên thế giới. Hiệp hội chuyên giúp đỡ tài chính và phương tiện cho mọi người ở bất kỳ đâu trên thế giới để có thể có quyển sách Kinh Thánh bằng chính ngôn ngữ của họ nếu họ muốn. Về phần Mary, cô là một tín hữu tốt lành. Cô qua đời năm 1864 ở tuổi 80. Khi cô chết, quyển sách đặc biệt của cô vẫn còn nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô. Ngày nay, quyển sách này được cất giữ cẩn thận trong một ngôi trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh là trường đại học Cambridge. Người ta còn xây dựng một tượng đài để vinh danh cô trong ngôi làng của cô. Và hàng năm, để tưởng nhớ tới cô, người ta còn tổ chức một cuộc thi đi bộ 40 cây số bằng với quãng đường mà cô đã từng đi để mua quyển kinh thánh. Trong cuộc thi, người ta được mang giày thể thao và đi trên những con đường nhựa, nhưng cũng rất mệt nhọc. Nhưng nhờ sự mệt nhọc đó mà người ta đã thấu hiểu sự mệt nhọc của cô Mary đến là giường nào khi cô đi bằng chân không trên những con đường sỏi đá gai góc ngày xưa. Chỉ có lòng yêu mến kinh thánh thật sự, cô Mary mới bền bỉ để dành tiền trong 6 năm trời và vượt qua một đoạn đường dài khó khăn như thế. Một tác giả đã liệt kê những lý do khiến cho quyển kinh thánh có giá trị như sau. Thứ nhất, kinh thánh là cuốn sách có số lượng in nhiều nhất và bán chạy nhất từ trước tới nay. Thứ hai, kinh thánh là sách có số độc giả đông nhất và được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Thứ ba, kinh thánh là sách viết về một chuyện tình hay nhất, đó là chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa như một người chồng chung thủy, đi tìm và cứu vớt loài người. còn loài người như một người vợ bất trung, biết bao lần phản bội, ngoại tình với tà thần, chối bỏ Thiên Chúa. Thứ tư, sách Kinh Thánh là sách hợp thời nhất, vì những lời trong Kinh Thánh vẫn rất đúng và vẫn được đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thứ năm, sách Kinh Thánh là sách có quyền năng nhất, vì lời trong Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, lời hằng sống và quyền năng, có sức chữa lành, tha thứ, cho kẻ chết sống lại, và mang đến ơn cứu độ muôn đời cho con người. Thứ sáu, sách Kinh Thánh là sách quan trọng và giá trị nhất, vì như lời Chúa Giê-xu nói, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thứ bảy, sách Kinh Thánh là sách đắt nhất, vì nó được viết bằng chính giá máu và cái chết của Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa làm người. Và cuối cùng, sách Kinh Thánh là sách duy nhất bảo đảm sự sống đời đời cho con người. Vì không ai trên đời có thể bảo đảm cho con người được sống đời đời, và cũng không ai trên đời có thể cứu con người khỏi sự chết đời đời, trừ một mình đấng cứu thế là Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa. Và tất cả những lời dạy của Ngài để đảm bảo cho sự sống đời đời của con người đã được ghi lại, truyền lại trong Kinh Thánh. Những ai tin và tuân giữ lời Ngài thì sẽ được sống đời đời. Ước gì mỗi người chúng ta biết yêu mến lời Chúa và thi hành lời Chúa mỗi ngày. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con thanh bình, một lòng trắng trong giữa đời buồn nhớ. Xin cho con thanh bình, lòng luôn trí ngay giữa đời gian ngoa. Lạy Chúa, xin cho con thanh bần, cho con thanh bần, để lòng sáng trong nên cứu nhân tìm trời. Xin cho con khiêm nhường, dù đời lắm khi lắc đầu nhạo chê. Xin cho con khiêm nhường, dù là tối đen giữa ngàn đau thương. Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường, cho con khiêm nhường, để làm mũi men rao giảng tin mừng Ngài. Lạy Chúa, xin cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa.
Bartolomeo Longo sinh ngày 10 tháng 2 năm 1841 trong một gia đình đạo đức người Ý. Cha của chàng mất sớm, mẹ chàng đã tái hôn với một vị luật sư. Người cha dượng muốn chàng dấn thân trong sự nghiệp nhà giáo, nhưng chàng lại ước muốn trở thành một luật sư như người cha dượng đáng mến của mình. Cuối cùng, chàng đã thuyết phục được cha dượng để cho mình nối nghiệp luật sư. Trong quãng thời gian theo học tại trường luật, chàng đã để mình bị lôi cuốn đi theo phong trào chống phá giáo hội, gieo rắc biết bao nhiêu gương xấu cho nhiều người. May mắn thay, chàng gặp được linh mục Alberto Radante dòng Đa Minh. Vị linh mục này đã dẫn chàng đến gặp gỡ Thiên Chúa qua chàng chuỗi mân côi. Gặp được Chúa, được ơn trở về, chàng đã nhận ra sai lầm của mình và hoán cải. Tại Bombay, chàng nhận ra sự xói mòn đức tin của người dân và nỗ lực rất nhiều cho công cuộc phúc âm hóa. Chàng đã góp rất nhiều về công sức và tài chính để xây dựng hai viện mồ côi. Chàng kết hôn với nữ bá tước Marianna. Hai vợ chồng sống đời hôn nhân, nhưng quyết giữ mình thanh tịnh và tiếp tục làm từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi, truyền bá kinh Mân Côi. Ngài qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1926. Ngày 26 tháng 10 năm 1980, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước và gọi Ngài là Tông Đồ của Kinh Mân Côi. Trong Tông Thư Kinh Mân Côi, Đức Thánh Giáo Hoàng đã viết: Chân phước Bartolomeo Longo đã có một đoàn sủng đặc biệt. Con đường nên thánh của Ngài dựa trên một thần hứng được nghe thấy trong cõi thẳm sâu của tâm hồn. Ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được cứu độ. Ngài đã thực hành 15 ngày thứ bảy, đã cổ võ các tâm hồn quy hướng và chiêm ngưỡng Đức Kitô nhờ Kinh Mân Côi. Cổ nhân đã dùng câu nói: muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước, để nhắc nhở cháu con về tầm quan trọng của tinh thần luật, hiểu biết giá trị của luật. Nhưng trong thời đại hôm nay, người ta ít chân nhận giá trị của lề luật, vì nó cản trở phần nào ý muốn tự do bay nhảy của họ. Với suy nghĩ và não trạng ấy, người ta đã làm cho trật tự xã hội bị đảo lộn. Có lẽ ngành luật sư là những con người am hiểu luật pháp. Câu chuyện vào nghề của các luật sư cũng có muôn màu muôn sắc. Có người đến với nghiệp làm thầy cãi chỉ như một cơ duyên. Có người đến với ngành luật để thỏa mãn một ước mơ đã bao năm ấp ủ. Có người chỉ đơn giản bởi kế sinh nhai. Có người lại dùng mưu mẹo của luật để đạp đổ công lý. Nhưng cuộc đời này đâu chỉ có những xấu xa hệ tại. Cũng có rất nhiều luật sư đã khởi sự nghề nghiệp như một con đường lý tưởng, đem công lý cho mọi người và dựng xây vun đắp xã hội qua những luật lệ đúng đắn, bênh đỡ người yếu thế. Chàng trai luật sư Bartolomeo Longo, một huynh đàn giáo dân dòng Ba Đa Minh, đã vượt lên mọi nấc thang thường tình của luật, và chàng đã đạt được luật tối thượng là bác ái yêu thương nhờ sức mạnh của Kinh Mân Côi. Ta cũng ước ao đất nước chúng ta có nhiều những luật sư chân chính, đừng có luật sư nào bị mua chuộc mà bán rẻ lương tâm, cũng đừng có nạn nhân nào bị vùi dập dưới cán cân công lý. Ước mong sao luật lệ không phải là một sợi dây trói làm cho ta mất tự do, nhưng đúng hơn, lề luật chính là sợi dây diều neo giữ ta trong đường chân lý và cho ta bay cao hơn trong phẩm giá con người. Vì một khi ta biết giữ luật thì luật sẽ giữ ta. Ước mong sao các luật sư đừng dùng luật để tạo nên án tử, nhưng dùng luật để kết nối yêu thương. Lạy Chúa, qua lời truyền cầu của chân phước Bartolomeo Longo, xin hãy nhìn đến những sinh viên luật sắp tung cánh bay vào đời và đang nỗ lực xây đắp con đường lý tưởng. Xin giúp các bạn ấy bước vào đời một cách vững chãi, đủ bản lãnh để sáng tạo bản thân cho chân lý, biết dùng trí tuệ và tài hoạt ngôn để phục vụ công ích. Xin chân phước Bartolomeo Longo cũng khẩn cầu cùng Chúa cho mọi người trong đất nước chúng con có ý thức tuân hành luật pháp, đồng thời nhờ ơn Chúa giúp chúng con có khả năng giải thoát mình khỏi óc mẹ luật đến vô cảm, và chủ nghĩa tự do đến buông thả. Amen.
Cho con yêu người đẹp tựa ánh trăng chiếu rọi ngàn phương. Xin cho con yêu người đẹp tựa áng hương giữa trời yêu đương lạy Chúa. Xin cho con yêu người, cho con yêu người để tình Chúa yêu vang mãi trong trần đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.